Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2018. Dư luận Việt Nam không ngừng bày tỏ phản đối về một dự án xây nghĩa trang tốn kém cho cán bộ cao cấp. Tuy nhiên, một nhà hoạt động am hiểu hệ thống chính trị Việt Nam nhận định ít có khả năng Đảng Cộng sản cầm quyền sẽ nhượng bộ.
Tôi nghĩ rằng cái chuyện xây nghĩa trang cho lãnh đạo cao cấp này là xuất phát từ chủ trương từ Đảng. Mà Đảng, người ta nói là họ không theo đuổi dùng chức, họ làm theo ý của họ.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Boeing tiếp cận Việt Nam về thiết bị quân sự. Trung Quốc gần hoàn tất việc quân sự hóa Biển Đông. Đại sứ quán Bắc Hàn ở Đức tậu bộ phận tên lửa.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hãng chế tạo máy bay dân dụng và quân sự hàng đầu thế giới cho biết đã có những đối thoại khởi đầu với Việt Nam sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí vào năm 2016. Reuters dẫn lời Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh về quốc phòng và không gian của Boeing, ông Jen Cunningham, cho biết hôm 5 tháng 2. Chúng tôi đã đến Việt Nam nhiều lần để trao đổi, nhưng chúng tôi vẫn còn đang trong giai đoạn xác lập. Trả lời trước cuộc triển lãm hàng không lớn nhất châu Á ở Singapore, ông Cunningham cho biết thêm rằng Boeing sẽ tuân thủ chặt chẽ các thủ tục kiểm soát xuất khẩu, đặc biệt áp dụng cho tất cả các sản phẩm quân sự của Mỹ. Theo lời đại diện của Boeing, hãng máy bay này đang có những cuộc thảo luận trên khắp châu Á về những vụ mua bán thiết bị quốc phòng trong tương lai như trực thăng tấn công ở Philippines và Thái Lan. Boeing cũng bày tỏ quan tâm đến một cuộc đấu thầu máy bay tại Canada, bất chấp những bất đồng gần đây khi Boeing khiếu nại hãng chế tạo máy bay của Canada là Bombardier bán phá giá máy bay trên thị trường Mỹ. Một ủy ban thương mại của Mỹ đã bác bỏ khiếu nại này hôm 26 tháng 1. Boeing sẽ có thời gian đến hết ngày 9 tháng 2 để quyết định tham gia đấu thầu 88 máy bay trị giá từ 15 tỷ đến 19 tỷ đô la Canada, tương đương với 12,1 tỷ đến 15,3 tỷ đô la Mỹ.
Gia đình của ông Trịnh Xuân Thanh không có ý định từ Đức về Việt Nam thăm cựu quan chức dầu khí, mới bị Việt Nam kết án tù chung thân lần hai theo luật sư. Trong phiên tòa thứ hai cũng về tội tham ô thời còn nắm Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, ông Thanh hôm 5 tháng 2 bị kết án tù chung thân. Về bản án này, nữ luật sư người Đức của cựu quan chức tỉnh Hậu Giang, bà Slagenhoff, cho biết rằng bà vẫn giữ quan điểm như đã nêu đối với một phiên xử khác hồi tháng trước mà ông Thanh cũng bị kết án tù chung thân. Bà nói xin trích đây là phiên tòa không công bằng, không có sự độc lập về tư pháp và bản án đã rõ ngay cả trước khi diễn ra phiên xử. Nữ luật sư người Đức này nói thêm rằng Việt Nam đang tìm cách che giấu việc bắt giữ các thân chủ của tôi bằng những phiên tòa giản dựng và phô diễn, không giống như tại các nước có pháp quyền. Phía Đức năm ngoái cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Thanh trong khi Việt Nam nói rằng ông tự thú. Tuần trước, nói lời cuối cùng trước tòa, ông Thanh cho biết ông có nguyện vọng là sau khi bị kết án, ông được cho về với vợ con và nếu có chết thì chết trong vòng tay vợ con. Hôm 3 tháng 2, tờ Đất Việt đăng bài viết nói rằng việc ông Thanh liên tiếp đề nghị được về Đức gặp vợ con sau khi bị tuyên án là phi lý và không có cơ sở pháp lý. Tờ báo này cũng cho rằng việc vợ con ông về thăm là điều dễ dàng. Bà Slagenhoff cho biết rằng bà vẫn giữ liên lạc với người nhà của cựu quan chức này ở Đức và họ biết nguyện vọng của ông Thanh. Nữ luật sư nói xin trích gia đình ông ấy biết rằng họ không thể hy vọng gì từ lãnh đạo Việt Nam hiện nay và hy vọng rằng chính phủ Đức cũng như cộng đồng quốc tế có thể giúp đỡ bằng cách nói rõ cho Việt Nam rằng điều này không thể chấp nhận được. Một lần nữa tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi ủng hộ mọi hành động của chính phủ Đức nhằm giải quyết vụ việc liên quan tới thân chủ của tôi, bà nói. Hiện chính quyền Berlin chưa có phản ứng nào đối với bản án tù chung thân thứ hai đối với ông Thanh. Ngoài ông Thanh, ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đinh La Thăng, hôm 5 tháng 2 cũng bị kết án 9 năm tù giam trong vụ xử tham ô tài sản tại Công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam PVP Land.
Trong 5 ngày liên tiếp, dư luận Việt Nam không ngừng bày tỏ phản đối, thất vọng và chán nản trên mạng xã hội và báo chí chính thống về một dự án xây nghĩa trang tốn kém cho cán bộ cao cấp.
Tuy nhiên, một nhà hoạt động am hiểu hệ thống chính trị Việt Nam nhận định ít có khả năng Đảng Cộng sản cầm quyền sẽ nhượng bộ. Báo chí trong nước cho hay, chính quyền thành phố Hà Nội hôm 1 tháng 2 công bố quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt về nghĩa trang phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, các anh hùng, danh nhân của đất nước. Tin cho hay, dự kiến chi phí xây nghĩa trang có tên là Yên Trung lên đến hơn 1.400 tỷ đồng sẽ lấy từ ngân sách nhà nước. Vẫn theo các báo, với tổng diện tích 120 ha, tương đương một phường lớn ở nội thành Hà Nội, dự án có vị trí ở huyện Thạch Thất dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 km về phía Tây. Thông tin từ bản quy hoạch cho thấy sẽ có 105 hộ dân phải di rời để nhường chỗ cho dự án. Nghĩa trang Yên Trung, theo tường thuật của báo chí, sẽ có 2.200 đến 2.500 ngôi mộ. Mỗi ngôi có khuôn viên 25 đến 35 mét vuông, tương đương diện tích đất của nhiều ngôi nhà nhỏ ở thủ đô Việt Nam. Kể từ khi quy hoạch được công bố, dù nhiều ngày trôi qua cho đến nay, song làn sóng gồm vô vàn ý kiến chỉ trích phản đối bày tỏ qua các phương tiện hình thức khác nhau vẫn chưa dừng. Trong số những người lên tiếng là các nhà báo lâu năm, các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, luật sư và cả các cựu viên chức nhà nước. Bài báo được chú ý nhiều trên truyền thông chính thống về chủ đề này có tên Xây Nghĩa Trang Vì Ai, đăng trên trang web của báo Người Đô Thị hôm 4 tháng 2. Tác giả Nguyễn Thị Hậu, một nhà báo có đông người theo dõi trên Facebook, đặt ra một loạt câu hỏi về dự án, như liệu bỏ ra số tiền khổng lồ xây nghĩa trang đó có phải là nhu cầu bức thiết nhất không, khi mà đất nước còn gánh nặng nợ công và nạn tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm. Hay một câu hỏi khác mà bà Hậu nêu ra là vì sao việc tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng ngân sách cho một nghĩa trang, một công trình tượng đài lại dễ dàng hơn nhiều lần việc xây dựng bệnh viện, trường học, cây cầu cho người dân ở những vùng còn rất nghèo đói. So sánh diện tích đất xây mỗi mộ phần cho quan chức với hoàn cảnh sống của không ít người còn khó khăn, nữ nhà báo đưa ra câu hỏi sao lo cho người sẽ chết an nghỉ mà lại làm cho người sống không thể an cư. Với ngôn ngữ thẳng thừng hơn, nhiều người lâu nay tích cực lên tiếng vì sự tiến bộ ở Việt Nam, trong đó có các ông Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Xuân Diện, Võ Văn Tạo và Nguyễn Văn Thọ, gọi dự án là vô cảm cũng như trái đạo lý. Nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi, một nhà đấu tranh nhân quyền dù trước đây phục vụ nhiều năm cho cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản, nói với VOA rằng bà không hiểu đầu óc của những nhà lãnh đạo bị làm sao và trái tim họ để đâu khi bà nghe tin về nghĩa trang Yên Trung.
Cuộc sống của dân nó quá trời khổ rồi mà không lo, lại đi lo cho mấy ông bà to cái chết đó, lo cho người sống mà không lo. Cách đây vài năm thì làm tượng đài ở những vùng thiểu số, trong khi đó thì người miền núi đói rách biết bao nhiêu khổ cực, rồi bây giờ lại đi làm nghĩa trang cho các ông bà to nữa thì chỉ còn biết là lắc đầu thôi. Thật là đúng là kinh hoàng và thực sự là đau khổ vì những người có chức có quyền mà không biết thương dân.
Chung tiếng nói với nhiều người khác, nhà đấu tranh nữ năm nay 75 tuổi hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi nhà chức trách Việt Nam hãy bãi bỏ dự án có giá trị tương đương với 61,5 triệu đô la.
Cái dự án này phải hủy bỏ, những người có chức có quyền người ta nên dẹp cái đề án này đi thì nó mới thu phục được lòng dân. Còn nếu mà họ không nghe theo lời của dân, không nghe theo tiếng lòng của dân thì đến một ngày họ phải hối hận, là vì dân họ cũng đâu có phải nào mà nó cứ chịu đựng mãi.
Một số người dẫn các bài báo trước đây để chỉ ra rằng dự án Nghĩa Trang Yên Trung đã hình thành cách đây 3 năm dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Họ bày tỏ hy vọng rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu chính phủ mới vì kiến tạo phát triển kể từ hè năm 2016, sẽ có lối tư duy khác và sẽ thuận theo lời kêu gọi hủy bỏ dự án. Tuy nhiên, nhà báo kỳ cựu Huỳnh Ngọc Chênh, đồng thời là blogger nổi tiếng về đấu tranh vì tự do dân chủ, nói với VOA rằng một hy vọng như vậy là ít có cơ sở. Ông Chênh lưu ý đến thực tế rằng quyết định về nghĩa trang Yên Trung không đến từ cấp chính phủ, mà đó là chủ trương xuyên suốt được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt, tức là từ những tầng nấc cao nhất trong bộ máy chính trị Việt Nam. Mặc dù cũng cho rằng dự án là quá sức sai trái khi các quan chức cấp cao tự xem mình như những ông vua, làm nhân dân bất mãn, song với hiểu biết lâu năm về sự vận hành của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Chênh nhận định Đảng sẽ không nhượng bộ trước đòi hỏi từ công chúng.
Thế những cái việc mà xuất phát từ chủ trương của chính phủ, của bộ, của các tỉnh thì thường sai thì có thay đổi. Nhưng mà cái gì mà chủ trương từ đảng rồi á, thì họ rất khó thay đổi. Tôi nghĩ rằng cái chuyện xây nghĩa trang cho lãnh đạo cao cấp này á, là xuất phát từ chủ trương từ đảng. Mà đảng á, người ta nói là họ không theo đuổi quần chúng, họ làm theo ý của họ. Cho nên tôi thấy khó mà thay đổi.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh dẫn dự án Bosit ở Tây Nguyên trước đây là một ví dụ chứng minh việc đảng kiên quyết thực hiện chủ trương của họ bất chấp các góp ý phản biện từ các giới trong xã hội Việt Nam. Đến nay, theo nhiều bài báo trong nước, dự án Bosit đã thể hiện tính không hiệu quả về kinh tế khi lỗ hàng nghìn tỷ đồng lẫn gây hại cho môi trường, đúng như nhiều chuyên gia, nhà phân tích đã cảnh báo cách đây hơn 10 năm. Ông Chênh nói nếu lần này Đảng Cộng sản hủy dự án Nghĩa Trang Yên Trung, đó sẽ là một tiến bộ lớn. Báo chí Việt Nam không nói Nghĩa Trang Yên Trung sẽ bắt đầu được xây dựng khi nào. Tin tức chỉ cho biết thời gian thực hiện dự án là khoảng 36 tháng. Trong 36 năm qua, thủ đô Hà Nội có Nghĩa Trang Mai Dịch là nơi an táng các lãnh đạo cấp cao. Nhưng báo chí nói đến nay, Nghĩa Trang rộng 5,9 ha này đã hết diện tích sử dụng.
Người đứng đầu cơ quan quản lý truyền thông trong nước mới yêu cầu báo chí Việt Nam ngay lập tức ngừng khai thác đời tư của huấn luyện viên và đội tuyển U23 Việt Nam, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm những ai vi phạm. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn được cổng thông tin của bộ này trích lời nói hôm 2 tháng 2 rằng chiến thắng của đội tuyển U23 chúng ta đã biết rồi, tài năng và nỗ lực của đội tuyển U23 chúng ta cũng đã chứng kiến rồi, niềm vui nên dừng lại ở đây để huấn luyện viên và cầu thủ chú tâm luyện tập và trở về với cuộc sống bình thường. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng việc cả nước Việt Nam sốt vì thành tích lịch sử của đội U23 Việt Nam nên nhiều cơ quan báo chí lợi dụng việc này để khai thác đời tư quá mức. Ông Tuấn được Infonet dẫn lời nói rằng ngoài việc xâm phạm đời tư, vi phạm pháp luật, báo chí sẽ gây nên tâm lý bất thường cho đội tuyển U23 và trong tương lai có nguy cơ hủy hoại những tài năng bóng đá mới vừa trỗi dậy. Đây không phải là lần đầu tiên báo chí do nhà nước quản lý ở Việt Nam nhận được chỉ thị từ Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan tới việc đưa tin. Dù để tuột cúp giải vô địch bóng đá U23 châu Á vào tay Uzbekistan, nhưng đội tuyển trẻ Việt Nam vẫn khiến báo chí tốn nhiều giấy mực và gây sốt trên mạng xã hội. Có thể thấy những hàng tít như thủ môn Bùi Tiến Dũng không phải là thánh thả thính như lời đồn. Thủ môn Bùi Tiến Dũng, tôi với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chỉ là bạn, hay độc quyền, sáng mùng 3 tháng 1 bắt gặp Công Phượng đi làm răng, tân trang nhan sắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau lời kêu gọi niềm vui nên dừng ở lại đây của Bộ trưởng Tuấn, hôm mùng 4 tháng 2 hàng nghìn người đã đổ về sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh để tri ân đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 1 từng bày tỏ hy vọng rằng thành tích đạt được và bản lĩnh ý chí của đội bóng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền của đất nước, góp phần đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Về lời kêu gọi này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà nhận xét, trong các lĩnh vực khác, tinh thần và ý chí của người Việt luôn có, nội lực của quốc gia vẫn còn, nhưng những rào cản xuất phát từ thể chế chính trị còn hạn chế đã khiến cho đất nước trở nên tụt hậu. Luật gia này cũng cho rằng chính quyền cần thực hiện những gì họ hô hào, họ hứa hẹn và tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội phát triển trước khi yêu cầu người dân phải làm gì.
Hoa Kỳ mới lên tiếng kêu gọi Việt Nam phóng thích các cá nhân bị cáo buộc tội danh mà phía Mỹ cho là mơ hồ. Sau các vụ kết án những người bất đồng chính kiến, tuyên bố hôm 2 tháng 2 của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nhấn mạnh, Hoa Kỳ ủng hộ quyền của người dân trong việc tự do biểu đạt ý kiến. Chúng tôi quan ngại về các bản án mới đây đối với Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc và Hồ Văn Hải với cáo buộc mơ hồ tuyên truyền chống nhà nước. Tuyên bố đăng trên trang web của Cơ quan Ngoại giao Mỹ hôm 4 tháng 2 viết, chúng tôi kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do cho những cá nhân này và tất cả những tù nhân lương tâm khác và cho phép các cá nhân tại Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt. Đây được coi là lời kêu gọi thả người đầu tiên từ phía Mỹ dưới thời kỳ lãnh đạo của tân đại sứ Daniel Quinton Brink. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ này cuối tháng trước đã gặp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và hai bên đã nhìn lại những thành tựu đạt được trong quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam trong năm 2017 và mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong năm mới. Không rõ các vụ bắt giữ và kết án những người có quan điểm trái với nhà nước Việt Nam có được nêu lên hay không. Không chỉ đại sứ quán Mỹ mà nhiều cơ quan ngoại giao ở Hà Nội và các tổ chức nhân quyền từng cho rằng tội danh tuyên truyền chống nhà nước mơ hồ và được dùng nhằm bịt miệng các tiếng nói bất đồng. Việt Nam từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc đàn áp những người có tiếng nói trái chiều với nhà nước và chỉ tống giam những ai vi phạm pháp luật. Đầu năm nay, Việt Nam liên tiếp cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước đối với nhiều người và tuyên án tổng cộng hơn 50 năm tù giam và 27 năm quản chế. Trên Facebook hôm 1 tháng 2, luật sư Lê Luân, người bào chữa cho bị cáo Trần Hoàng Phúc, 24 tuổi, bị kết án 6 năm tù viết: "Bạn Phúc có khóc vì cảm xúc quá lớn trong một trái tim đầy nhiệt huyết, cũng như bị cầm tù trong sự phản kháng ôn hòa, mà theo họ đó là những quyền năng và mục đích hoàn toàn chính đáng của một công dân." Mới nhất vào hôm 1 tháng 2, tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh kết án 4 năm tù giam đối với blogger Hồ Hải, bác sĩ từng có nhiều bài viết gây chú ý về các vấn đề lớn ở Việt Nam như thảm họa môi trường Formosa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc gần như đã hoàn thành quân sự hóa 7 dạng san hô mà Philippines tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa, theo tờ Inquirer của Philippines mới đưa tin dựa trên các bức ảnh chụp từ trên không. Báo The Straits Times hôm 5 tháng 2 nói rằng những bức ảnh này cho thấy các dạng san hô đã được biến đổi thành các hòn đảo nhân tạo trong giai đoạn hoàn thành để phục vụ cho căn cứ không quân và hải quân. Tờ báo này cho biết hầu hết các bức ảnh được chụp từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2017 từ độ cao 1.500m. Khi được cho xem ảnh, ông Eugenio Pito Ono Jr., cựu thị trưởng thị trấn Calayan trên đảo Pasaga, hòn đảo lớn nhất mà Philippines tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa, còn được gọi là đảo Thị Tứ, đã nhận ra sự hiện diện của các cơ sở mới trên đảo nhân tạo. Tin cho hay, hai năm trước, khi bay qua các hòn đảo này cùng với các nhà báo nước ngoài, ông Pito Ono đã chứng kiến các công trình xây dựng đang diễn ra. Ông Pito Ono nói rằng, những bức ảnh này phản ánh đúng sự thật. Tôi đã bay với hãng truyền hình HBO trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào năm 2016. Khi ấy chúng tôi nhận được cảnh báo từ phía Trung Quốc vì chúng tôi bay vòng quanh các hòn đảo. Còn bây giờ, đã có thêm các cơ sở mới. Theo báo chí Philippines, với việc xây dựng nhanh chóng này, Trung Quốc sẽ sớm có các pháo đài quân sự nhằm tăng cường sức mạnh trên các bãi đá khác mà Việt Nam cùng tuyên bố chủ quyền, trong đó có đá chữ thập, đá vành khăn hay đá subi. Trong một phúc trình về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông hồi tháng 12 năm ngoái, sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Hoa Kỳ cho biết rằng đá chữ thập được xây dựng nhiều nhất với 110.000m2 diện tích công trình vào năm 2017. Các đường băng sân bay trên ba dạng san hô lớn nhất là đá chữ thập, đá vành khăn và đá subi dường như đã hoàn thành hoặc gần như đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Các ngọn hải đăng, đài radar, cơ sở truyền tin, nhà chứa máy bay và các tòa nhà nhiều tầng cũng đã được xây dựng trên các hòn đảo nhân tạo này. AMTI còn ghi nhận có cả các đường ngầm, hầm trú ẩn, radar và anten có tần số cao hiện diện trên các hòn đảo nhân tạo. Các bức ảnh mà tờ Inquirer có được cho thấy sự hiện diện liên tục của các tàu chở hàng được cho dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng cho các hòn đảo nhân tạo. Ba tàu quân sự có khả năng vận chuyển binh sĩ và vũ khí đã cập cảng tại đá Vành Khăn trong một bức ảnh được chụp vào ngày 30 tháng 12 vừa qua. Đây là hai tàu vận tải và một bến đỗ di động. Tàu khu trục có tên lửa Lạc Dương 527 thuộc lớp giang vệ 2053H3 cũng đã bị phát hiện ở cách đá Subi khoảng 1 km vào ngày 15 tháng 11 năm 2017. Một bức ảnh chụp ngày 16 tháng 6 năm 2017 cho thấy tàu Tuần Dương Lộ Châu 592, tàu khu trục tên lửa lớp giang đảo 056 đã hiện diện ở đá Vành Khăn. Mức độ phát triển trên các dạng san hô cho thấy rằng Trung Quốc đã tiến hành xây dựng các căn cứ quân sự ở quần đảo Trường Sa bất chấp thỏa thuận năm 2002 giữa Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên nói rằng các bên không được thay đổi bất kỳ đặc điểm nào ở khu vực này. Ngoài Philippines và Trung Quốc, các nước như Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng ra tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết của trọng tài quốc tế vào tháng 7 năm 2016, trong đó bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và tuyên bố Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tờ The Straits Times nói rằng sự im lặng của khối ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh Manila vào cuối năm ngoái về phán quyết trọng tài đối với Philippines là một thắng lợi ngoại giao cho Trung Quốc.
Trung Quốc hôm 4 tháng 2 chỉ trích một báo cáo của Mỹ, trong đó coi Bắc Kinh là kẻ thù hạt nhân tiềm ẩn và kêu gọi Washington giảm bớt kho vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết phía Trung Quốc kịch liệt phản đối bản phúc trình. Tuyên bố có đoạn, chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ từ bỏ thái độ chiến tranh lạnh và nghiêm túc gánh vác trách nhiệm đặc biệt trước đối với việc giải trừ hạt nhân của mình. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cam kết sẽ không bao giờ là nước đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào. Lầu Năm Góc tuần trước công bố phúc trình đánh giá về hạt nhân năm 2018, trong đó đề ra các kế hoạch nhằm nâng cấp kho vũ khí hiện thời của Hoa Kỳ để ngăn chặn các vụ tấn công hạt nhân. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế có trụ sở ở Stockholm, Thụy Điển, Trung Quốc là quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 5 trên thế giới với 270 đầu đạn, trong khi đó Hoa Kỳ có 6.800 đầu đạn, đứng sau Nga, theo báo cáo công bố giữa năm ngoái.
Bắc Hàn đã sử dụng đại sứ quán của nước này ở Berlin để mua sắm các bộ phận cho chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Đức BFV nói với một đài truyền hình Đức. Reuters dẫn lời ông Madsen nói trong chương trình sẽ phát sóng vào ngày 5 tháng 2. Xin trích, chúng tôi xác định rằng các hoạt động mua bán được tiến hành từ đó và theo chúng tôi có nhắm tới chương trình tên lửa và đôi khi cả chương trình hạt nhân. Ông nói thêm rằng các hàng hóa có công dụng kép có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Trong đoạn phỏng vấn được NDR công bố trước khi phát sóng, ông Madsen cũng nói rằng chính quyền Đức đã ngăn chặn các hoạt động đó khi họ phát hiện ra. Nhưng nói rằng, chúng tôi không thể bảo đảm rằng chúng tôi có thể phát hiện và ngăn chặn trong mọi trường hợp. Reuters cho biết rằng không thể liên lạc được với Đại sứ quán Bắc Hàn ở Berlin để phỏng vấn về cáo buộc trên. Bất chấp các lệnh trừng phạt, Bắc Hàn vẫn thực hiện các chương trình vũ khí nhằm phát triển tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân với khả năng đánh trúng Hoa Kỳ, theo Reuters.
Các bộ trưởng ngoại giao của 10 nước ASEAN đang có cuộc họp ở Singapore để thảo luận về các dự án nhằm làm cho khu vực có sức bật và sáng tạo hơn, theo Straits Times. Tại cuộc họp kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 4 tháng 2, các bộ trưởng sẽ trao đổi ý kiến về sự phát triển của khu vực và quốc tế, theo lời Bộ Ngoại giao Singapore cho biết trong thông cáo. Singapore, quốc gia giữ chức chủ tịch ASEAN năm nay, mong muốn phát triển mạng lưới các thành phố thông minh trên khắp ASEAN và đẩy mạnh hội nhập kinh tế trong khu vực. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore nói, sau cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN vào năm ngoái, cuộc họp sẽ là cơ hội hữu ích và kịp thời để các ngoại trưởng thảo luận về phương hướng phát triển cộng đồng ASEAN. Ngoài ra, vấn đề an ninh mạng và nhu cầu thiết lập một cơ chế nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh mạng cũng sẽ được thảo luận trong kỳ họp này, theo Channel News Asia. Các chủ đề nóng như cuộc khủng hoảng nhân đạo ở bang Rakhine của Myanmar và căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên cũng có thể sẽ được đề cập tới trong cuộc họp. Các cuộc thảo luận về những vấn đề khác, bao gồm chống khủng bố và đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng tới. Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã trở thành chủ đề trọng tâm trong các cuộc họp gần đây của ASEAN. Năm ngoái, ASEAN và Trung Quốc thông báo bắt đầu đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông sau khi được các bộ trưởng ngoại giao của khu vực thông qua.
Hoa Kỳ quan ngại về khả năng có thể Syria sử dụng khí sarin, một chất độc thần kinh cực mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis loan báo tin này hôm 2 tháng 2, một ngày sau khi Washington cảnh báo đã sẵn sàng cân nhắc hành động quân sự nếu cần để ngăn các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của chính phủ Syria. Ông Mattis cho biết chính phủ Syria nhiều lần dùng chất chlorine như một thứ vũ khí và nhấn mạnh rằng chúng tôi còn quan ngại hơn nữa về khả năng có thể họ sử dụng chất sarin, nhưng tôi không có bằng chứng. Bộ trưởng Mattis nói các cá nhân và tổ chức trên thực địa như các binh sĩ hoặc các tổ chức NGO đã tố cáo rằng chất sarin đã được sử dụng tại Syria nhưng Mỹ đang tìm bằng chứng. Một tổ chức đối lập tại Syria mang tên Ủy ban Thương thuyết Syria báo cáo chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học tại khu vực Ghouta. Các nhân viên cứu hộ và các nhóm y tế làm việc ở đông Ghouta gần Damascus cũng tố cáo lực lượng chính phủ Syria dùng khí chlorine 3 lần trong tháng vừa qua, kể cả lần gần đây nhất vào sáng ngày 1 tháng 2. Một phát ngôn viên của Ủy ban Thương thuyết Syria nói họ có bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học được dùng ở Ghouta. Chính phủ Pháp ngày 2 tháng 2 lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc rằng chính phủ Syria vi phạm cam kết ngưng sử dụng vũ khí hóa học và cho biết Paris đang hợp tác với các đối tác làm sáng tỏ các cuộc tấn công gần đây nghi dùng khí độc. Năm 2013, Syria hứa sẽ từ bỏ tất cả vũ khí hóa học. Hai năm gần đây, một cuộc điều tra chung của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học phát hiện chính phủ Syria dùng chất độc thần kinh sarin cũng như nhiều lần dùng chất chlorine làm vũ khí. Các giới chức Mỹ cho rằng chính phủ Syria có thể đang phát triển thêm các loại vũ khí hóa học mới. Quân đội và chính phủ Syria một mực khẳng định không dùng chất chlorine hay các loại vũ khí hóa học nào khác trong cuộc chiến và nói rằng hợp tác với các cuộc điều tra quốc tế.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ra đời sau các làng trồng quất ở Hà Nội, hình thành từ những năm đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, đất Hội An trở thành thủ phủ của cây quất Tết, không những của miền Trung mà trên cả nước. Hàng năm, từ ngày 15 tháng Chạp, nhà buôn vận chuyển quất Hội An đi khắp các tỉnh thành trên cả nước để bán. Có thể nói rằng, Hội An là nơi cây quất sinh trưởng và phát triển tốt nhất hiện nay. Ông Lê Minh Hồng, cựu giáo viên ở Hội An, chia sẻ với VOA.
Là một cái rống của Cẩm Hà này, là một cái rống mà nó trung tâm của là sản xuất ra quất để không những ở tiêu thụ tăng cỡ địa phương mà có thể là nó tăng những ngày gần Tết, là nó ví dụ khoảng là từ 12 đến 20 là các nơi đã xe tải đã đến và người ta đã đặt cọc trước rồi và người ta sẽ nhận cái quất này đi tiêu thụ khắp nơi như ở Huế, Quảng Ngãi.
Anh Trần Ngọc Tâm, người trồng quất ở Hội An, chia sẻ với VOA.
Đó là vô đồng khoảng từ Bình Giang mà người vô đồng chân tay nó thì khoảng 3 tam tới 7-8 tam triệu. Còn mà ví dụ như mà người có tiền đi lùm có tiền hơn nó thì tiền cái lây thì cây đẹp nhiều loại. Còn mà quật mà thấy mua mà mình biết chơi quật đó thì mua lọc, mua đồ lọc trái xanh là ví dụ như viên đồ chín giòn là cái thằng tè tới nhòa.
Một năm thời tiết khắc nghiệt, thiên tai nhân họa liên tục đổ xuống miền Trung, khiến cho người nông dân nơi đây điêu đứng. Các gia đình trồng quất Tết cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi thiên tai, lũ lụt xả đập. Nhưng may mắn cho người nông dân là hai tháng cuối năm, thời tiết miền Trung tương đối ổn định, không bất thường như các tháng trước. Nên việc trồng quất nói riêng và hoa, cây cảnh ngày Tết nói chung được suôn sẻ hơn. Một mùa quất Tết khá đẹp và mị mạng đã đến với người nông dân Hội An. Bà Non Tanut Najiput, du khách đến từ Thái Lan, chia sẻ với VOA.
Tôi nghĩ rằng ở đây rất đẹp và nhìn rất thú vị. Bởi đến đất nước của bạn, khi đến Hội An, tôi chọn nơi này để đến đầu tiên. Nhà nào cũng có những cây quất và cây nào cũng rất là lớn và có rất nhiều trái nữa.
Ông Olang Pongwarin, du khách đến từ Thái Lan, chia sẻ với VOA.
Chúc mừng năm mới. Chúc mừng ngày Tết của Việt Nam. Thực sự là những ngày ý nghĩa ở Việt Nam.
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là Tết Nguyên Đán về. Tình hình kinh tế năm 2017 có phần trì trệ, nên việc mua sắm Tết của người dân miền Trung dường như khựng lại. Thị trường hoa Tết, trong đó thị trường quất Tết bị ảnh hưởng không nhỏ. Khác với mọi năm, tháng Chạp năm nay đã vào trung tuần, nhưng các vườn quất Tết ở Hội An vẫn chưa được nhà buôn đến hỏi thăm. Thị trường quất Tết vẫn dậm chân tại chỗ. Người nông dân chưa kịp vui vì mùa quất Tết đẹp thì đã chuyển sang lo âu về thị trường Tết ế ẩm. Nói cho cùng, người nông dân bao giờ cũng khổ.
Buổi
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you.